Hướng dẫn các buổi giảng ngày hôm nay, tôi chuẩn bị gần như nửa tháng rồi.
Khi chuẩn bị rồi đó thì mới thấy rằng là sư tổ hay là sư thầy mà đi sư tổ nó rất mênh mông, rất là nhiều. Tất cả những phong phái của bên đại thừa gần như phong nào cũng có người đi sư tổ. Khi mà các tông đi sư tổ gì đó thì mỗi tông họ lấy cái tông của mình, họ ứng dụng thành sư tổ. Cái pháp tịnh độ nó là thành ra vô lượng vô số vô biên những pháp để đi, chứ không có là một pháp nữa. Chính cái đó là một cái, là cái trở ngại là khiến cho mình bây giờ không biết là tập cái pháp nào để mà họ yêu quý vị. Bây giờ quý vị tưởng đâu tịnh độ nó chỉ là pháp môn đơn giản là niệm phật thôi, nhưng mà thực sự ra trong kinh điển nói là cái pháp môn tịnh độ này nó thường thường á là pháp môn nó biết hết tất cả các thừa, tất cả các căn thánh. Cho nên những tổ sư của mình, ví dụ tổ Huệ Diễn đi, ở lỗ đầu tiên đi, pháp môn niệm phật mình niệm bây giờ không phải là cái pháp môn này để diễn nữa rồi. Mặc dầu này để diễn là mình được tin là để giúp tổ tịnh độ, nhưng mà tất cả những tu tập của quý vị hiện giờ quý vị đang tu tập, hiện giờ quý thầy đang chỉ với quý vị, không có dính chiếu gì đến thầy Huệ Diễn hết trơn. Huệ Diễn hồi xưa chủ trương tu tập hoàn toàn khác, chủ trương giảng sanh hoàn toàn khác, nhưng mà ngài vẫn được là xem là tổ huyết. Và sau đó thì tổ thứ hai là thượng đạo, hai là tổ thứ ba là Huệ Diễn. Thì cái lối của tu tập bây giờ đó thì gần giống với cái lối của ngài thượng đạo, qua thời đại Từ Diễn thì cũng hơi giống giống thôi, cũng là chủ trương thế. Rồi cái đó là đến tổ Pháp Chiếu, rồi sau cái đời mà tổ Pháp Chiếu đó, rồi qua cái đời tổ Chiếu Thương đó, thì thiền tông bắt đầu là niệm phật rất là nhiều. Thành ra mấy cái đời tổ mà sau đời tổ Chiếu Thương, Nhân Những Minh, Viên Thọ, rồi Văn Thê, Châu Hoàng, Liên Trì Đại Sư, những vị tổ đó là những tông trưởng, tông thiền tông, tông Hoa Nghiêm tông, tông Lục tông. Những vị tổ đó lại chủ trương niệm phật một cách khác, tại vì sao họ vẫn ảnh hưởng bởi cái tông phái của mình, đang đi thiền thì họ chủ trương khác. Thành ra khi tạm nhận hướng dẫn cho quý vị một cách chánh hành về niệm phật á, thì mình phải tắt lửa ra tông vô lượng cái cách mà sư tổ dạy cho quý vị tu tập á, thì bây giờ một cách nào, ví dụ như bây giờ mình thấy những cái cách của quý ngài ở đây hiện giờ đang tu á, đa số quý vị tu đây chỉ hướng theo cái lối tu ảnh hưởng cái phong trào của ngài cũng không rất là nhiều. Thì ngài chỉ không chủ trương theo cái lối tu của ai, mình đi như vậy đó có thích hợp với lối tu hiện giờ hay không, hay là mình đi theo cái lối đó rồi mình vẫn không có định tâm được, không có chánh niệm được. Hay là ở Việt Nam chẳng hạn, như cái lối chủ trương của Hòa Thượng Thiền Tâm hay là Thầy Chí Tịnh, thì đi những lối gì thì mình có những cái trở ngại nào? Tại vì thầy giảng rất là nhiều, bởi vì thầy giảng là giảng lung tung hết á, đa số với thầy giảng kiểu gì về tịnh độ lấy những tác phẩm của ngài Thiên Thai Sư Giả Đại Sư, hay là Thiên Như Duy Tắc Đại Sư, tức là những tác phẩm về những cái tay thiền. Ngài Thiên Thai là chủ trương về Thiên Thai Pháp Số, tức là thiền về tam quán. Rồi ngài Ngẫu Ích Đại Sư là những cái tâm tượng về thiền tông mà thuộc về Thiên Thai tông. Thành ra mấy ngày khi mà giảng lại cách tu luyện quý vị rất nặng về vấn đề là thiền, có đến cách thiền viện tổng. Bây giờ quý vị người tại gia là Phật nói đó, 10 tại gia đó, 100 người mà tu thiền đó thì chỉ có 1-2 người vô được cái cánh định được thôi. Tại vì tại gia là nhiều cái duyên trần nó quấy nhiễu lắm. Chứ tổ khi mà thuộc cái tông phái nào mà hoàng dương về tịnh độ và chỉ quy về giảng sanh, thì họ đưa cái tôn chỉ dính liếu như cái hệ thống của môn phái của họ. Thế còn như ngày thầy Tông Mật khi thuộc về Quang Minh Tông á, thì ngài lại lấy cái chủ trương về pháp của Đại Tâm là cái cơ sở chánh để mà tu về tịnh độ. Những cái pháp môn như vậy đó, bây giờ nếu mà mình cặp ra một cái để mình đưa cho quý vị tập á, thì có thể thích hợp với một số người có cái căn tánh giống như cái hệ thống của tông phái nó đề cập, cho nó không có cái hợp hết với tất cả những căn tánh chúng sanh bình thường. Thành ra cái vấn đề đó mới là cái vấn đề khó cho cái buổi giảng ngày hôm nay. Tôi cứ tưởng rất là dễ thôi, chỉ để trong khoảng 1-2 ngày mình xem lại cái hướng dẫn chữ tổ rồi kiểm chứng với cái đó mình tu thì mình có thể hướng dẫn ngày hôm nay. Nhưng mà thực sự ra tôi chuẩn bị đọc rất là nhiều
để mà coi cái lõi nào, thì tối ngày hôm nay tôi cũng không biết làm sao để mà hạ thủ được nữa, làm sao để mà giảng một cái tóc thần kinh chính xác thì mở học được nữa. Tôi nghe luôn cái
mang của thầy giảng cái chủ trương làm sao để mình chọn cái lõi nào mà thích hợp nhất, và tôi cũng đi hỏi những người mà tu theo cái chủ trương đó, tu theo cái pháp hành đó, thì cái tình trạng mà
họ thấy cái tiến bộ sao để mình chọn đặt lọc cái cách tu và phối hợp. Cuối cùng sau khi coi rất là nhiều thì tôi chọn một hệ thống, và hệ thống này nó hoàng dương giữa mình là bào, nhưng mà mình nhiệt bổn là hoàng dương là chánh, mình là ảnh hưởng hoàn toàn cho bào, bào là con ngoại diễn làm sơ tổ. Thực sự ra tịnh độ tông và các tổ mà tiền với nhau được tôn thông, không có cái tổ nào là đệ tử của ông nào đó. Ông tổ chẳng hạn như ngày quay diễn á, thì thuộc về đệ tử ngày Đạo An. Nha, mà Đạo An á thì nặng về giáo tông nhiều hơn, là ngày nhiều nghiên cứu về kinh giáo rất là nhiều. Ngày thứ nhì á, tổ tịnh đạo á, thì ảnh hưởng lại tư tưởng ngày nằm trước. Thì ngày nằm trước á, chủ trương về tính, thì mỗi chữ tổ có ông thầy khác nhau hết. Thành ra cùng cái tông môn, cùng thầy tổ thì pháp môn đó, nó thì thừa nó là nó đồng nhất. Nhưng mà ở bên cái lối tịnh độ tông là người nào có công mà hướng dẫn Phật tử tu nhiều, làm luận xớ và giải thích cho tịnh độ nhiều thì được phong làm tổ. Chứ không có nghĩa là cái vị thứ hai là đệ tử của tổ thứ nhất, người thứ ba là đệ tử của vị tổ thứ hai, không phải là như vậy. Bởi vì vậy là mỗi chư tổ đều rất là tổ hết, mà nhiều khi chủ trương hoàn toàn khác biệt hết, không có giống. Nếu vậy mà nghiên cứu về các chủ trương của tất cả những tổ như thiền tông, cái gì thiền rất là mạnh. Cái hạn như là niệm Phật phải cho chính tánh, chính tánh đó là niệm tông cũng không. Thì chư tổ thiền tông họ tu họ đạt cái đó rất là dễ dàng, đối với họ nó sắc sức tự công. Cái không họ là bản chất là khác. Nhưng mà khi họ hướng dẫn mình học không có hiểu rõ về cái chủ trương của họ, mình niệm cho chính tánh như vậy đó. Thì cuối cùng cái tâm mình nó không có dính chặt với cái tướng của Phật A Di Đà mà mình đi được. Rồi qua cái nhãn quan tổ thứ 13 đó là nặng về nho học, nặng về nho giáo, và trong cái tình trạng mà nhãn quan bắt đầu là chuyển dương á, là tình trạng nước tàu nó bị loạn lạc với cách rồi nhân tâm tâm khác nhiều hơn tâm thiện, người ta đương thường đạo lý không còn nữa. Thành ra khi mà ngày nhãn quan là ngày chủ tinh độ là phải giữ đương thường đạo lý rồi mới tu tình độ. Thành ra ngày nặng về giới thì khác rồi, địa tâm. Thành ra mỗi tổ sau này là một cái chủ trương khác hết á, mà không có tổ nào lệ tử có tổ nào hết trơn á. Nó thành ra cái pháp môn đó, ông thầy nào giảng cũng được, ông thầy nào nói cũng được, thì thực sự mỗi ông thầy là một tông, thành ra nói đâu cũng dính được tình độ thôi. Và làm cho cái người mà tu hành nó đâm nó phân dân, không biết tu làm sao, nghe ông thầy này dạy tu cách này, nghe ông thầy dạy kia, mà không đưa cái chủ trương là mình đang dạy cái lối này là thiền tịnh, nó không tu. Tu theo cái lối này là tu theo thiền, hướng về tịnh độ, hay là tu cái này là tu theo lục mà hướng về tịnh độ, hay là tu cái này tu theo mật mà hướng về tịnh độ, mỗi người một cách. Không có người nào mà chú trương người nào hết trơn. Mà cái lối nào thì nó cũng là chỉ thú là làm sao để được chẳng tranh. Riêng về cái tịnh độ tông ở bên Nhật Tổ thì nó có chư tổ tiền thừa đàng hoàng. Tức là ông tổ mà phát nguyên đầu tiên là ngày Pháp Nghiên. Thì ngày Pháp Nghiên truyền cho thằng Loan, rồi từ từ rồi truyền xuống mà thành Đạo Tông. Thành ra cái chỉ thú và cái tu hành của họ đó là một chỉ thú à. Mình đi mình không có phân vân, thấy không? Trong khi cái lối tu tịnh độ ở bên Tàu thì hoàn toàn Việt Nam là ảnh hưởng của Tàu rất là nặng. Và cái chữ thú đó là thủ khách thủ kiểu. Để mà họ tôi phân tích một sơ sơ trước khi đưa cho quý vị một cái chữ thú của bên Nhật. Thì mình nói sơ sơ những cái chữ thú tu tập của bên Trung Quốc. Để cho quý vị biết lý do tại sao có những chữ thú đó nó phát sanh ra. Tại sao có những phương pháp nó phát tâm đủ cách đủ kiểu, niệm Phật bình thường, niệm Phật lớn, niệm Phật nhỏ, niệm Phật theo 4 giọng, niệm Phật theo 3 giọng, niệm Phật theo 4 chữ, niệm Phật theo 6 chữ. Vừa niệm vừa quán tưởng, vừa niệm vừa lắng nghe, rồi vừa niệm vừa phát nguyện, vừa niệm vừa lễ bái, rồi phải kèm trì chú gì, nghĩa là tụng kinh á. Ai thấy cũng có lý, thì bây giờ mình cứ đi, nghĩa là đi không biết tụng đâu mà đi, trong khi mình phỏng thì nó sẽ cương, tất cả đó. Niệm Phật, chỉ có niệm Phật thôi, không có làm gì khác ngoài niệm Phật hết. Khi họ đặt chủ trương gì đó thì nó lấy cái cơ sở trên lý luận gì và làm sao mà niệm gì mình giúp người ta được cái gì. Thực sự ra, sở dĩ mà chư tổ cải biến, đổi thay ra nhiều phương pháp vì lý do là tại vì người ta dướng mắt đổi câu là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn á, tức là niệm niệm tương tục, hay là tâm nhất tâm, tức là một tâm chỉ, tức là thuộc về tịnh tâm. không? Mà khi mà tĩnh tâm á, nói là tĩnh tâm á, thì thực sự ra cái người đời mà tĩnh tâm rất là khó. Quý thầy mà tu định tâm còn bị trở ngại, quý thầy tức là xả bỏ rất là nhiều rồi, tức là duyên xả bỏ rất là nhiều, là không bị duyên động, không có bị nhiều duyên tác cho tâm mình nữa, nên tâm mình nó dễ tịnh hơn, mà tịnh còn không được. Muốn gì cái người tại gia, người tại gia là làm sao gọi là nhất tâm bất loạn được, mà nếu không nhất tâm bất loạn được thì cuốc cánh á giảng sanh được hay không? Thành ra từ vấn đề mà không nhất tâm bất loạn được, bây giờ mới chủ trương là bây giờ cho niệm nhiều, họ vọng rằng là cái tín niệm mà tương tục vậy đó thì cái tâm người ta sẽ vào được tịnh. À, nhưng mà niệm nhiều mà người ta có vô định được hay không thì gần như là 10 người hay là cả trăm người mới một người có thể là định tâm được thôi, còn đa số họ nhắc loạn. Đó, cái loạn tâm đó gọi là cái tập khí. Tại vì ngoài đời mình gặp chuyện gì mình đang tâm buồn bực cho người thì vô trong niệm tập tâm mình nghĩ vụ đó là đó là tập khí chung của tất cả chúng sanh. Muốn được định tâm á, trong cái điều kiện bên thiền tông á là phải diệt tham sân si, tức là năm cái gian ngăn, và trong năm cái gian ngăn đó thì chính là tham sân và nghi là ba cái chánh, thấy không đó. Và làm sao cái người ngoài đời mà diệt được cái đó được, làm sao người đời diệt cái tham được, cái sân được, cái nhờ được, cái chuyện đó người đời là không được. Thời của đức phật cũng không dạy có thiền định cho người đời nữa, và bởi vì ngài biết rằng là cái định người đời nó không tu được. Cho đến cái lúc mà ngài trưởng giả Xô Đạt Đa, tức là ngài cấp vô độc á, ngài xây cái tịnh xác kỳ hoàng, Đức Phật á bị bệnh rất là nặng. Và Đức Phật nói sai ngài phá lại thất lợi để mà an ủi để thăm. Thì khi mà ngài phá lại thất lợi đó thì ngài viết về cái Thất Tất Chi, tức là một ngành trong 38 tờ đạo Đức Phật, là cái kinh để tu thiền định. Thì nghe được cái tâm đó thì tâm ngài xả bỏ hết, cái tâm ngài an lạc, tự nhiên tịnh nó hết. Thì ngài mới nói rằng là cái kinh này mà sao nó hay mà nó tuyệt vời như vậy. Con giờ đó tới giờ là cái đệ tử trắng của Đức Phật mà xây cái tỉnh xá đó mà ngày nào cũng đi giảng, tại sao Đức Phật không giết cho con nghe? Hôm nay con có lời thỉnh nguyện vì lợi ích cho tất cả chúng sanh đời sau này, xin Đức Phật là thuyết những cái loại kinh này cho những cái đệ tử đại gia nghe. Thì ngày đó sau đó vì mới trình bày Đức Phật lại, thì sau đó Đức Phật nói là thích chung coi lúc những bài kinh về thiền giết người đại gia. Chỉ mình thấy Đức Phật sai hay là có cái tâm gọi là phân biệt hay là sao? Thì không phải, ngài là nhất thiết chủng trí, nhất thiết trí. Ngài biết rằng tất cả tâm tánh của chúng sanh, tức là người tại gia tu thành bệnh, rất khó thành. Mà nếu mà khi họ tạo hóa để họ tu á, thì đâm ra là cái lối sống họ không thể hợp với thế pháp được. Không thể hợp với thế pháp được, tự nhiên sống tất lời. Bây giờ mình nói là niệm Phật cả ngày cả đêm mà không lo cái gì, mà cho nhà cửa không lo, không ăn việc làm, thì làm sao mà có gia đình hạnh phúc, làm sao có thể tiền bạc để sinh sống. Chuyện đó mạnh đâu là cái chuyện vấn đề lớn. Đạo Phật á, nó thích ăn ngủ thừa, làm sao đạo Phật là giàu trong cái môi trường nào nó cũng có thể làm cho người ta được an lạc hạnh phúc. Thành ra vì là nhất thiết trí, vì cái trí biết tất cả những pháp, nhất thiết chủng trí, là cái trí biết tất cả những căn cơ thì nó thích hợp, mà cái Phật không biết thì định cho người đại gia. Mà cái chỉ huy lập tông của định đạo tông á, thì lấy ba kinh, là kinh A Di Đà, kinh Đại Bổn A Di Đà, tức là kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh, và cái kinh Quán Vô Lượng Thọ làm tông. Quán Vô Lượng Thọ thì nó dạy 16 cái quán cũng là thiền định. Cái kinh A Di Đà thì cũng nói là 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày đến 7 ngày nhất tâm niệm Phật thì cũng gọi là thiền định. Rồi kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng nói nhận về thiền định. Do như vậy đó mà thành ra Chư Tổ, nhất là Chư Tổ hình tượng là họ rất là rảnh rỗi và họ tu thiền định đối với họ là dễ dàng. Thành ra Chư Tổ là chủ trương là mình sao mình ráng tập cho được chức tâm để mà dẫn thân. Thành ra cái chuyện đó đó, ngay bây giờ cái người đại gia lại khó tu, lại khó nhập định. Thành bây giờ cái Chư Tổ mới đưa ra cái chỉ tượng, bây giờ thiền định là gì? Là cái tâm an trú vào một cái đối tượng nào đó. Ở đây người niệm Phật là an trú vào cái tiếng niệm Phật, hay là nhớ tưởng cái Đức Phật liên tục không gián đoạn. Thành mới lấy là cái niệm liên tục, tức là mình ráng niệm hoài cho cái tâm của mình nó dính mắc vào đối tượng không gián đoạn. Rồi quý vị đây niệm hoài thì biết quý vị chắc là niệm nhiều lắm á, người nào cũng là niệm liên tục vậy đó. Nhưng mà quý vị là tâm có an trú trong đối tượng không gián đoạn trong một cái thời gian nào được ngang như là 15 phút không, hay là mình niệm mà một niệm chút xíu cái làm quên rồi lo nên không biết cái chân mình đang đi làm sao trúng hết tật hay không, hay làm thấy người bên kia cái tâm mình nó chạy qua thấy người bên kia đi ra làm sao. Tự nhiên bây giờ bữa nay ông thầy niệm cái anh hơi khác là bình thường, ví dụ vậy đó. Tâm mình nó không bao giờ dính mắt trong cái niệm mình, nó liên tục hết học suốt cái buổi tu. Thì tại sao là cái tâm mình nó chưa bao giờ được huấn luyện theo cái lối thiền định, mà giả sử ra quý thầy mở ra những lớp xuất hiện tôi.